chính thưa toàn thể quý vị, hôm nay tiếp tục theo chương trình giảng đến bài thiền định ba la mật. Nói đến thiền định là một vấn đề mà gần mấy chục năm nay ở Âu Mỹ người ta lưu ý nhất, nhiều khi người Việt Nam thì là ít lưu ý. Thành ra bây giờ các nước Âu Châu cũng như các nước bên Mỹ Châu, kể cả Úc Châu hay là các địa phương khác, đều có những là trung tâm thiền học, có những nơi chuyên dạy thiền hàng tuần. Một cái bằng chứng rất là hiển nhiên ở nơi hang cùng ngõ hẻm mà tuần rồi, hôm thứ tư thứ năm tuần rồi, chúng tôi đã đi chứng minh ở trong một cái buổi lễ, lễ đó là khánh thành một cái trung tâm tu thiền học. Thì để quý vị thấy rằng vấn đề tu thiền định là quan trọng. Ở Việt Nam từ thời mà Phật giáo du nhập, tức là từ thời Lên Lý Trần cho đến đời Nguyễn Chùa, cũng như các vị sư hay là toàn thể Phật tử đều thấm nhuần và hành về đó. Từ gần đây ấy, tức là chừng 7-80 năm về sau đây thì lại về thiền, hay là có thể đi tới cái chỗ gọi là không còn là căn bản. Các nước khác, các nước Phật giáo khác, thì mỗi một nước nào đều có trung tâm ngay với nhiệt bổ, có những cái gọi là một những cái nơi mà có thể nói rằng vi tụ không biết bao nhiêu những nhà trí thức cũng như là dân chúng để mà học cũng như thành về thiền. Vì lẽ đó cho nên nhiều khi của rất quý giá của tổ tiên ta để lại, nhiều khi vô tình mình là đã mất và bỏ ra đó. Cho nên vấn đề mà thiền học là vấn đề có thể nói rằng nó rất tế nhị, nó rất sâu xa. Hôm nay nhân tiện giảng về lục độ thì thiền định, tức là vấn đề thiền học, nó nằm ở trong phương pháp lục độ. Vì lẽ đó nên quý vị nhận thức cho kỹ thêm cái tầm quan trọng của sự tu thiền như thế này. Rồi. Thì việc nói về thiền mà nếu mà nói cho đúng thì là nó rất dài dòng. Và bởi vì thiền học là một thiền tông, nó một tông phái từ khi Đức Phật còn tại thế tới bây giờ. Thì ở trong cái câu mà thiền định ba la mật, mình hỏi tại sao mà gọi là thiền định ba la mật? Cái này Đức Phật ngồi dưới cậu cây bồ đề tham thiền nhập định 49 ngày đắc thành đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là kết thúc trong một cái kiếp của ngài, nói trong một kiếp tức là cái nhiều đời đó. Vì lẽ đó cho nên từ cái thời gian đó về sau cho tới bây giờ, nhưng mà tổ tương truyền, tâm tương ứng, không ai đấu cãi điều đó. Về cái tinh túy của thiền học, của thiền định là như thế này: con người bị đau khổ thiền miên, đau khổ từng ngày từng giờ từng phút, ngay kể trong cái tâm bao, giàu là tiền kho bạn đóng đó, nhân luận nghĩa bị cao đó, mà vẫn là do đâu, do tâm chưa yên. Vì tâm chưa yên định cho nên giàu gặp bất cứ cảnh gì cũng là vẫn khổ, nghèo khổ khó đang giàu vẫn khổ, giàu đang khổ. Nghe người ta chê mình khổ đã đành, mà nghe người ta khen mình vẫn khổ, để mà kể đi là vì tâm tư. Do đó cho nên người tu tập bất cứ là tại gia, là xuất gia, là bất cứ ở đâu, mà nếu có tu về thiền định thì tâm quả may mới an hưởng được một chút xíu nào an lành ở thế giới ta bà này, ngược lại là như ở bên nhà nữa. Và Đức Phật đem nó tam giới vô an du như quả, dầu lỡ là quả cách khác định giáo vô cách giới đi nữa cũng như ở bên nhà nữa. Bây giờ mình tự hỏi mà hành Phật để trả lời lại ở mình ở đâu rồi thế giới này, coi có giờ phút nào gì nó năng thăng hết chuyện này nói chuyện kia hết chuyện nọ, cho nên mới kết thúc cái câu kêu là nước mắt của chúng sanh nó còn nhiều hơn cái nước của biển cả đã nước. Mà nào ai có biết chuyện đó,
cứ để cho cái hào nhoáng sao ra, khi mà nó vô vọng ở tương lai, ở hiện tại của mình. Do đó cho nên bây giờ người ông người Mỹ họ rất là chạy theo khoa học, họ chạy theo vật chất, càng chạy theo càng thấy chút cái sự bổ. Khoa học càng tin ba bao nhiêu thì nhân loại càng đau khổ bao nhiêu, vì không biết sử dụng khoa học. Do đó cho nên là lập có trung tâm tu thiền là có người tu ở bên Anh giờ thượng tọa Vipassana năm nay thanh niên thời chúng tôi hiện bây giờ mở không biết bao nhiêu trung tâm thiền học, và chúng tôi phải đi chỗ này chỉ về lý thuyết thì học hành một tuần, rồi đi tới chỗ khác một tuần. Thì nói qua một vài cái khía cạnh để cho quý vị thấy nó quan trọng tới mức độ nào. Ở trong mức độ kỹ nhân bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn cũng như trí huệ sắc dẫn cùng tới thì đều là quan trọng chứ không phải là không. Nhưng mà thiền định, tức là tham thiền nhập định, có tính chất quan trọng hơn hết. Chúng ta tụng kinh, chúng ta niệm Phật, chúng ta làm những phước đức phước thiện đều có lợi, không ai dám phủ nhận cái đó đâu. Nhưng mà nếu không khéo á, nó lại ngộ mà cái gốc là này. Sau một thời mình tọa thiền đúng mức ra, con người mình hết nhẹ nhàng, dầu là mình chưa có đoạn được lão đó. Còn tụng một thời kinh ra, nếu người nào mà cẩn thận cho khéo thì thâm nhập kinh tạng, nhưng mà mấy ai thâm nhập. Nhưng mà người nghĩ tới cái đoạn đó, thấy chưa? Thế thì thâm nhập kinh tạng thì cũng khá đó. Còn nếu không thâm nhập kinh tạng thì cả một đoạn được. Còn khi mà tọa thiền ra rồi, thấy con người mà từ cái khác của thời gian này, rồi nó luyện tập là cái ngày khác, rồi tuần khác, rồi tháng khác, rồi năm khác, là nó có người cùng thẳng. Có thể nhìn đời với một cặp mắt hết sức sáng suốt, và biết được tất cả những cái gì, chứ không có bị bên trong nó bị kéo, tức là bên thì não của con. Nghĩa là bỏ thiền hay là nhập định là làm cho con người thiền não mỗi ngày mỗi tiêu dần một cách thật sự. Cũng vì lẽ đó cho nên 6 năm Đức Phật mới tọa thiền ở nơi Đông Bồ Đề, tức là ở Hạnh Lâm, 6 năm trường. 49 ngày đó là những cái thời gian cuối cùng mà Ngài đã làm. Vì lẽ đó cho nên rất là quan trọng về phương pháp gọi là tu thiền hay là tọa thiền. Có nhiều người người ta thấy nhưng mà ta không nhận định được, thấy là thế nào? Nghĩa là thấy là bây giờ tay cũng ngồi thiền, ăn cũng ngồi thiền, nghĩ cũng ngồi thiền, đức cũng ngồi thiền, nhất cũng ngồi thiền, mà nó luôn lúc ngồi thiền là cái nghĩ là sao? Mà muốn nhận thức cái tầm cái cộng này á, là mình phải đi tất nhiên là phải thực hành. Có thực hành mới thấy chân giá trị của nó, chứ để ra chỉ nghĩ hoặc là nói thì không thấy được cái chân giá trị của cái phương pháp gọi là gì. Tất cả giáo lý của Đức Phật để lại từ giáo lý thường, tất nhiên là khi Đức Phật mới đắc đạo, Ngài chỉ tuyên dương những giáo pháp thường sự, mà thường thường người ta gọi là cái giáo pháp thấp, cho đến trước giờ Ngài nhập Niết Bàn, Ngài nói giáo lý cao thượng. Tất nhiên là giáo lý chỉ cho tất cả môn sự môn vật như thế nào như thế nào, thì đó là từ thấp đến cao. Hiện bây giờ giáo lý ấy còn ghi lại trong Tam Tạng Kinh Điển hay là thập nhị phẩm giáo, thì chúng ta nghe, chúng ta tìm hiểu, chúng ta học giáo lý đó, hoặc là tìm hiểu giáo lý ấy. Cũng như đây là trong trên mặt này, cái ngón tay để mà chỉ mặt khác, nhờ ngón tay để cho người thấy được mặt khác đó. Chứ còn từng cắt trên ngón tay mà không có nhận thức được mặt khác, đó là một cái gì đó, nghĩa là giáo lý Phật để lại, chúng ta học, chúng ta tìm hiểu, tìm hiểu để mà suy nghiệm và nhận thức cái gì hay, cái gì cao quý đó. Chứ đừng có nên chấp giáo lý mà không có giải pháp. Cũng như nhân cái ngón tay mà biết và hiểu được mặt trăng, thì khi mà thấy mặt trăng rồi thì lại quên cái ngón tay đi. Đừng có chấp cái ngón tay, nhờ cái ngón tay đó mà nó trệ lại nó cái vấn đề gì không có nhận thức được chăng. Người tu cũng vậy. Người tu tập, dầu là tu tập thường hay là tu tập siêu xuất thế gian, nghĩa là tất cả những giáo điển mình truyền qua, rồi mình phải hiểu cái tinh túy của giáo điển. Cho nên có nhiều người ở trong đạo Phật rất lâu, theo những vị sư trên chánh rất lâu, nhưng mà cuối cùng không hưởng được gì. Vàng cột trong chiếc áo mà cứ đi lang thang thôi, tìm chỗ này chỗ kia có biết bao nhiêu, thấy chưa? Đến chừng mà người ta chỉ lại nó rằng chàng ơi, ông có vàng ở nơi chiếc áo của ông không lấy ra mà sử dụng, hay là như trong chương trình phát qua đó, nghĩa là cái chàng cùng tử đó có cái viên mặt mang đi Vũ Châu ở bên cột ở trong chiếc áo mà không đem sử dụng để đi tới những hang cùng ngõ hẻm đầu đường xó chợ để mà lang thang, người Phật tử dụng. Cho nên ai mà có lòng, ai mà hiểu được cái điểm đó, thương chúng sanh vô cùng. Thương chúng sanh này không có nghĩa là quyền lợi hay là danh dự hay là kẹt của bạn, mà thương chúng sanh sẽ cầm luôn nữa, đã cầm luôn vô số kiếp rồi, rồi đây sẽ cầm luôn nữa, mà cũng vì lẽ đó mà Đức Thế Tôn chúng ta ở trên cung trời đó xuất nội viện, đành phải xuống cõi trần 80 năm mà chịu khổ. Khổ vì ai? Bởi vì chúng ta không nhận tâm được đó. Kể cả những người giao truyền không đạo Phật biết lâu, kinh điển rất đầy nhà, ra bộ nào cũng thỉnh về để kinh tấm bùi da mà cứ để con ngon lắm á, nhưng mà tâm không nắm được, không nắm được một câu mới. Thấy chưa? Cho nên cái chỗ chính ở trong cái mê lầm mà có thể như thằng. Bây giờ quý vị sẽ hỏi thêm lời tôi nhận thức. Bài này nói về thiền định ba la mật, tiếng Phạn gọi là Vijnana Varaga Paramita, thấy chưa? Tức là thiền định ba la mật. Cái tác dụng của thiền định ở chỗ này, sau khi chúng ta ngồi thiền ở trong một thời gian ngắn, ra thấy thân mình. Nhiều khi những người khác họ chơi với mình, đó là tụi nó mới bước đầu à, nghĩa là mới thời gian đầu à. Sau mà thuần thục rồi sẽ thấy có những cái chỗ gọi là nhiệm màu của cuộc sống. Mà nói tới chỗ ba la mật, tất nhiên là ít từ tất cả những thiền não động được đó. Ba la mật như bữa trước đã nói là tức là đến bờ bên kia, mình dừng quá. Bây giờ ngọn đèn bị gió nó sao động, chúng ta thắp một ngọn đèn sáp, ngọn đèn cay, một ngọn đèn dầu, mà sở dĩ bị gió nó sao động luôn luôn thì cái ngọn đèn nó không bao, cái yếu sáng không bao giờ tỏa ra được. Mình khi mở mắt cho đến khi ngủ là bị nó sao động không biết bao nhiêu chuyện, chuyện phải đã đành, chuyện trái cũng sao động, tất cả những cái chuyện gì nó đều sao động hết. Do đó cho nên bây giờ tở là tĩnh tọa mà ngồi, để đi để cho cái tâm tụ nhất xứ. Mà tâm chúng ta tụ nhất xứ không phải một ngày, một giờ, một tháng hay là một vài năm mà giải quyết xong đâu, nghĩa là nó tùy theo cái nghiệp lực sâu dày hay là mỏng cạn. Vì đó lẽ đó mà người thiền sinh, người mà đọc tu thiền định phải lắng trí một chút. Mình thấy là không có tiến được là bởi vì gì? Cái suối mình mỏng. Thì mình phải làm sao? Mình phải vận dụng, không thể than thở được, mà phải còn cố hết sức mình. Bởi vì Đức Phật nói rằng Ngài làm được, đệ tử cũng làm được. Bất cứ ai mình khôn ngoan lắm, con người là tốt như lưu bạn còn, con người là khôn ngoan tất cả các loài vật khác, mà con người sử dụng các loài đó không được, lớn lắm, lớn lắm. Vì lẽ đó mà điểm thứ hai, đèn trí tuệ của chúng ta bây giờ nó bị cái quát phong, không là do
tám cái thứ đó học.
Ở trong kinh đó cao siêu là người tu phải
bát phong suy bất động. Tám cái thứ gió nó thổi mình đừng có
này. Bây giờ ngồi thiền hay là tĩnh tọa là làm cái trí tuệ càng ngày càng tỏa ra, cũng như ngọn đèn bây giờ nhờ cái bóng che hoặc là nhờ tất cả cái khung cảnh đó mà nó che để cho cái ngọn đèn sáng lên, cái yến sáng nó tỏa khắp các nơi được.
Trí tuệ chúng ta hiện bây giờ đây chưa có tập trung, chưa có định, đọc một câu nghe có gì nó quên, là tại vì bát phong suy động. Ở trong kinh Đức Phật nói bát phong suy bất động, Đức Phật hy vọng như thế. Nhưng mà bây giờ mình ở đây bát phong suy động nghĩa là tâm cái thế giới nó thổi mình bị động, tâm cái thế giới nó không được nhớ.
Là một cái là lợi, dễ hiểu rồi, cái chữ lợi thì dễ hiểu, lợi tức là lợi lộc nó đem tới cho mình. Và đó là một điều cũng là thổi ra, nó thổi suốt ngày, mình nó thổi hoài nha. Thế đâu chiều chừng nào mới thổi mạnh chừng đấy nữa. Có thể gì mình không nhớ được, không nhớ bản tánh, không nhớ được cái Phật tánh, nó khổ như thế đó. Thì bây giờ đây mình phải làm sao, nói như thế không có nghĩa là nếu mà mình không có nhờ cái giả tạm đó thì làm sao mà sống. Mình không nhờ cái giả tạm đó làm sao mình làm được những đạo. Thì bây giờ đây quý vị ngồi thiền là quý vị sẽ thấy. Khi mà ngồi thiền đâu đó thì coi của không có gì cả gì đó. Mà đã là không nắm gì tức là không khổ đâu. Thấy chưa?
Không có khổ.
Đó, vì thế cho nên đây cũng là một cái gió mà nó thổi, có phải không? Lợi thì khổ đã đành, nhưng mà cái thứ hai đây này, suy
thì tức là gì phải không?
Suy tức là nó ngược lại với lợi này. Suy được đó. Nó kêu là nó bị, nó theo cái từ của mình là thất bại. Làm ông bị thất bại, đó là nó sẽ khổ hơn. Cái khổ này nhiều khi người có cặp mắt sáng mới nhìn được. Người mà chưa có cặp mắt sáng chưa nhìn được cái này. Nhưng mà cái này thì ai cũng nhìn được hết rồi. Đúng rồi, đọc hết rồi. Rồi, cái thứ do thứ ba tức là quỷ. Quỷ này là gì nữa không? Quỷ đây tất nhiên là sự phỉ báng trên ba chứ. Quỷ, thấy chưa? Nghĩa là phỉ báng. Thì tất nhiên là cái khổ rồi đó. Quỷ đây tất nhiên là sự phỉ báng đó. Thì người mà bị người ta phỉ báng nhiều á cũng khổ, thì hưởng cái tâm tất nhiên là bị cái ngoại cảnh nó sao động, nó thế này thế kia. Đến cái thứ tư tức là giữ. Giữ là gì nè? Giữ này đem giữ. Thì một cái nó đấu nhau, cái này nó đấu như này, đây nó đấu nhau, đây nó đấu nhau, đây nó đấu nhau, tám cái kêu là cảnh đời tương đấu. Mà đã là cảnh đời tương đấu là điều phải bị. Mình chưa nhiều khi không có ý thức được đó, ở giữa cuộc đời thì cái hoàn cảnh bên ngoài nó xâm chiếm mình quá nhiều, rồi không có cái thời gian để mình suy nghĩ đó. Cái sự thực ra cả một vấn đề truyền miên sanh tử, chẳng hạn như tôi đã kể có cái việc gì mà nó não lòng lắm thì mình khóc đã này, nhưng mà có những cái việc mà quá vui đi vẫn khóc, nước mắt vẫn chảy ra. Một đứa con khi đưa nó đi học, phụ tử mẫu tử tình thân mà chia ly thì khóc đâu, cái chuyện nó đã đành đi. Nhưng mà khi nghe nó thành tài rồi, thấy chưa, lên phi trường đó khi thấy mặt là khóc chữ là con tôi thì lúc tôi đi đâu thấy không, nó rõ ràng mà tại mình không có ý thức, không có ý thức rõ chuyện đó, cho nên nằm ở trong bể khổ hết. Giữ tức là gì? Tức là danh dự. Thì từ cái quỷ bán hay là danh dự cũng nằm ở trong luồng gió. Một luồng gió sao nào? Có thể nói như thế. Đến cái thứ năm, tức là xưng. Xưng là gì nè? Xưng là khó đó. Chữ ngò. Xưng là tất nhiên là ca tụng. Mình nghe người ta xưng tán đó. Ca tụng. Ông nó tạo hạnh cao lắm, ông nó này kia kia nọ. Thì khi mà nghe xưng tán hay là ca ngợi như vậy đó thì nó bây giờ sao? Có thể là tự hào. Tự hào là bắt đầu con là nghe người ta khen mình như thế đó này kia kia nọ. Tạm tổng. Tạm tổng có phải không đâu?
Bởi vì trong lúc đó có thể nói rằng có ai ra gì nữa,
bởi vì ai cũng khen mình hết ở trên á, tôi cũng làm khen à.
Thấy chưa? Rồi khen nhiều quá, tôi cũng được.
Cứ nghe khen đó, nó còn hỏi là mình có một số đức gì nó ngầu hỏi. Ta cứ gặp kia anh cho khen, chị nó khen, chị
có niệm Phật, có tu nữa.
Đó, thành ra cũng là một vấn đề nguy hiểm chứ không phải con đâu.
Cơ, chữ cơ đây là gì nè, chị á?
Cơ đây tất nhiên là chỉ cho,
nghĩa là cái với cái sự mà ca tụng là gì? Tức cái cơ đây là cơ hiện, nghĩa là cái hiện khi cơ có nghĩa là ghét tụng. Chê bai mà chê bai có nghĩa là ghét. Còn cái này ca tụng có nghĩa là tăng bốc lên. Hai cái nó khác nhau mà chẳng hạn giống đâu. Đó. Cái cơ đây tất nhiên là cơ hiện, tùy hiện. Đó. Ghét mà ghét một cách hết sức yêu là gì đó, hiền thù ở trong đó nữa. Đó. Đến hai cái sau thì dễ cho quý vị rồi đó. Khổ. Khổ là gì? Những đắng cay, những cái gì mà ngược chiếu cái dòng đời mình muốn thì là khổ hết. Còn cái cuối cùng là lạc, tức là an vui. An vui còn tương đối thì chưa phải là an vui. Cho nên ở trong Kinh Lăng Nghiêm có một câu Phật nói rằng: vọng chân đồng nhị vọng, chân cũng văn hà biến sở kiến. Tôi nói cái câu đọc cái chữ đầu đó. Vọng chân đồng nhị vọng, vọng hay à, vọng nè, cái vọng á thì mình cho nó là vọng tưởng, vọng động, khổ đành đi,
nhưng cái chân
à, hai cái này Đức Phật nói đều nằm ở trong vọng. Vọng chân đồng nhị vọng, chân với chân cũng văn hà kiến sở kiến. Cái vọng, cái chân này là mà có nằm ở trong cái vọng đó, thì cái chân nó chưa phải là nó rõ ghê lắm. Cái vui này, cái lợi này mà nó nằm ở trong cái ly á, thì cái lợi này chưa phải là cái lợi ích. Cái lợi ích đó là cái lợi ích đó phải ngoài cái vòng suy. À, vì thế cho nên người Phật tử ý thức được cái lý nhiệm màu này. Dù mình thực hành đạo lý, dù mình làm ước, dù mình làm cái gì, phải làm sao tránh cho khỏi được tám cái luồng gió này thổi. Nó thổi hàng ngày, hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây. Khi thì lợi đến, khi thì suy sụp đến, khi bởi một cuộc đời mà. Cái cuộc đời kêu là gì, nó dần dần nó biến chuyển mà. Khi mà mình thấy làm ăn hơn nó là một đời một chút, mà hơn hạnh là mình phải nghĩ tới cái vấn đề suy sụp. Nhớ kỹ mình không? Mình khi mà hết lên được địa vị cao thì quá trình nó này xuống đời là nó như vậy, không có gì hết. Sở dĩ người ta chưa ý thức được cái cuộc đời hay là ý thức được cái ý nghĩa đó, cho nên khi lên tha hồ mà tạo tội, tạo tội cũng giống như đó, tha hồ mà tạo tội, rồi khi xuống tha hồ mà đắc khổ. Tôi đừng có trách nó một khi các bạn không hộ tôi, các vị đồ đó không hộ tôi, và tôi nghèo khổ không hộ nữa. Cái sự thật ra mình phải hiểu, mà khi tu các thiền định thì tới chỗ gọi là ba mặt, tất cả những gì từ hết từ cái chế quả cần ứng cứu rồi nữa, từ cái hết sức luôn rồi. Do đó cho nên phương pháp tu thiền người ta mới đặt nặng vấn đề từ ngày xưa tới giờ, chứ không phải là mới đây đâu. Rồi sao á, tại sao có những pháp môn khác, sẵn cho tôi nói như quý vị thấy, tại sao có pháp môn tịnh độ, có pháp môn trì chú, có pháp môn khác, là bởi vì các vị tổ, các ngài nhìn thấy chúng sanh nó nhiều bệnh quá. Thôi bây giờ phải lập ra cái lối thuốc này, lập ra cái phương pháp này, lập ra cái đường lối này để mà cũng là phương pháp trị bệnh. Cái sự thật ra thì chẳng hạn như quý vị thấy ở bên Trung Hoa từ ngày xưa trước kia thì về phương pháp thiền học hay là phương pháp tu thiền coi như là một cái môn, có thể nói rằng các bạn đại chúng ở một cổ dòng đấy, dân Nhật đa số mà hùng mạnh đó là nhờ gì biết không? Có cái óc thiền là làm cho con người kêu là có thể nói rằng vô địch. Cái sức mạnh của thiền á không có sức mạnh, nhưng mà mình thì chưa tới đó thành ra cũng không thực nữa. Mà nếu mỗi một người dân mà người nào cũng thực hành, mọi người bảo dụng không có khuất phục trước dầu cho bảo táp
dầu cho trời long đất lở đi nữa,
nó đưa con người tới sức mạnh. Bởi vì tâm con người là chủ động cả vạn vật.
Mà khi tâm con người thiệt sáng, tâm con người thiệt vững, tâm con người thiệt là đặc biệt á,
thì tất cả sự vật đều do đó cho nên tu thiền thành cái điểm đó.
Điểm thứ ba ở trong cái phần mở đề, chư Phật chư tổ các vị tổ sư nhờ thiền định mất chứng thành đạo quả.
Đó quý vị cứ coi hết đi. Các ngài có còn ghi trong lịch sử, chẳng hạn như ngài ra chúng đơn cử một ngày, ngài Từ Hà ở Trung Hoa, ngài đến khi chết, đến khi mặc dù là ngài Liễu Trì tức là Viên Tịch, thì ngài có để lại một cái thơ, ngài để lại một cái thơ kiểu ngài thanh niên, như ngài thanh niên thì bắt đây, còn ngài này thì cách đây đã 30 mấy năm, còn 40 năm thì năm đi qua mới đến khoảng. Thì ngài để lại, ngài nói rằng sau khi ngài Viên Tịch rồi thì nên để cái xác thân của ngài ở trong một cái ra cái chung to để nó đại nắp. Ngài còn biết già, còn nhưng mà thì những còn biết già. Ngài di trước là trong đó ngài nói nếu sau 2 năm tức là cái tuần mãn phục á, dân năm được mãn phục thì khi khai, khai ra nếu mà thấy thân ngài bất hoại á, chưa kim cương bất hoại thân á, thì xin để mình chúng ta để một chỗ mà đó. Còn nếu mà cơ hoại thì xin mà quá. Còn đó tức là
ngồi
một chỗ đâu đó. Sau 2 năm trường, sau khi làm lễ mãn phục cho ngài rồi, thì chư tăng thiền đức thiện nam thí nữ đệ tử gì đến đó để được vui kinh đó ra, hiệu quả như ngày đầu an nhiên, không có tu là không có gì rồi, không có loại chứ nào. Lúc đó thầy bảo chúng mà đang nói bước ngay cái chuyện đó ra, sau đó mới đưa lên một, tất nhiên là thỉnh cái xác tâm của ngài để nó phương trượng ở tại chỗ Phật tổ. Bốn kia thì đóng kia để lại đó, anh cũng sẽ lấy cái từ lợi, cũng cũng mặc cái già này. Trong cái thơ di chúc này nó nói lại, ngài nói nếu sau này có những chỗ mà vật nó dột, vật nó hư thì nên hoặc là
giá,
hoặc là giá nữa, nghĩa là cái kiểu như là thép vàng. Cho nên trong hàng đệ tử sau một thời gian kép có hình như 2 đến 5 đó, thì thấy sao hơi dột. Cho nên họ mua cái vàng đó hay là gì đó, hiện bây giờ lại đem lên trên cái điện thờ. Quý vị sang bên đó hỏi thăm một người nào hay là một chùa nào cứ hỏi thăm cái chỗ ngài Từ Hàng đại pháp sư đó, đừng mang xe để đi tới xe. Thì ông bây giờ vô trong cái điện thì có thờ cái tượng đài để quý vị lắm, người thấy hơi thay đổi một chút chút ít. Thầy thấy cái thầy nghĩa là cũng còn, nhưng nó không có được tướng hả quan minh cái lúc đầu. Đó là mấy người đệ tử nói, chị đâu vắng lắm. Đâu có thể hồn nó, đâu có thể như bây giờ. Có thể là mấy chục năm không có thể nữa.
Tâm một nhiều cái người
đó. Thầy nói lắm, ngày Từ Hà đã hấp thức, đã còn đó. Thì nói cho chúng ta thấy mỗi một vị tu á, có một cái hậu đại á. Cái chuyện đó tôi không lấy làm lạ đâu, nhưng mà nhờ cái điện lực ngầu thiền để mà tác động hay là để mà nó cô động lại cái công việc đó. Có nhiều vị tôn người ta nói là thôi mình hoàng quá ở trong cái lúc còn sống thôi, đến lúc mình chết thì cái thân này để bố thí cho cái thân. Có nhiều ngài thiền nguyện rằng cái lúc thường á, cái lúc mà sống á, thì không nên làm gì nhiều cho Phật pháp, nhưng mà khi chết để lại cái tấm gương để cho cái lòng tin tưởng của hàng đệ tử trong 10 phương thế giới người ta nhìn thấy đó là tu theo. Như cái hạnh nguyện nó cứ là hồ các đà. Thì ngày chính ngày tu về thiền định, đầu tiên thì ngày tu về tịnh độ tông, nhưng mà khi ngày đi xin bái bên Ấn Độ 6 tháng 7 tháng thì rồi về, thì ngày trở lại kêu là chuyên tu là thiền định, rất cũng gọi là ba la mật, bởi vì bất vậy thôi. Bây giờ nếu mà các ngày đó chuyên tu thiền định mất trụ nó niết bàn nội tại, còn chúng sanh hằng hà tha số chúng sanh sở dĩ không có tự niết bàn được, không có tự tại với mẹ được, là tại vì mình
nó còn như là bát không khi động tám cái gió này nó thổi nó động hoài thôi à. Ngủ mới đêm ba cũng còn động mình đang thổi mà mình ngủ rồi nó thổi được rồi. Đó.
Bây giờ định nghĩa thiền định là gì? Chữ thiền á, như tôi hồi nãy tôi nói đó, nói theo tiếng Phạn gọi là dhyana, tiếng Bali gọi là jhana, tàu dịch là thiền na. Thường thường quý vị đọc trong sách thấy chữ thiền na đó, thiền na tức là dịch là cái chữ dhyana. Tàu phiên dịch cái chữ thiền na này là ai nhớ cái này giảng rồi nè, tĩnh lự. Tĩnh nghĩa là yên tĩnh. Chữ lữ đây á, nghĩa là khi bị xét lo lắng. Tư lữ là theo nói theo dân tự mà chữ lữ đây tức là nghiệm xét cái vấn đề trong khi tỉnh. Cái chỗ này quý vị nên lưu ý cho kỹ nghe không? Mình á, hiện bây giờ đây nè, thì giờ phút nào mình cũng cứ dân rủi chạy theo cái động, thấy chưa? Còn thiền á, là giờ phút nào cũng chạy theo cái tỉnh. À, đây là sao? Chữ lượng thì phải nói nghĩa nó mới đúng với chữ lượng này. Nghĩa thế cái vấn đề vũ trụ nhân sinh như thế nào, có người mình như thế nào, cái nghiệp kiếm mình như thế này, đời trước nó ra sao, đời trước nữa nó ra sao, vậy này. Nghĩa thế nó ra hết, ra hết. Bây giờ mình không biết nó nào, nhưng mà hãy càng nghĩa thế, hãy lao nó thật chừng, mà nó tông cái tấm gương lòng mình, nó tông chừng nào, thì mình thấy nó hiểu rõ hết. Kiếp trước làm cái gì, nó hiện vô đó mình thấy. Kiếp trước nó gì nào, do chỗ đó đâu nên Đức Phật mới kiến thức mà mình nghĩ là biết sáng biết được là trước nữa mình làm gì
biết ngày
phải đi đâu cái chuyện nó tự nhiên là làm sao biết đó.
Đó do đó cho nên cái chữ tỉnh lự định nghĩa chữ thiền trước đó nè, chưa nói đi tỉnh thì định đó nó đầy đủ là thiền nè. À, thì là tỉnh lự, chữ lự đây là nghiệm xét, là đo lường, là suy tính cái vấn đề tỉnh. Còn hiện bây giờ đây là mình cứ nhìn tới cái vấn đề động, mà hãy nói tới vấn đề động á, tất nhiên là nói tới cái phần năm giác quan. Mà hãy nói tới cái vấn đề tỉnh á, là hãy nói vấn đề tâm linh, ý thức, hay là các nhà. Đó, tức là thiền á. Bây giờ tới chữ định. Chữ định á, nói cho đủ á, là hoặc là đại định hay là nó có nhiều cái lắm, nhưng mà nói cái chữ phản cái chữ định nhớ cái gì không? Tha ma gì? Định là gì? Tất nhiên là định tĩnh. Nhờ có cái sự định tĩnh đi đứng nằm ngồi tất cả trong cái khu vực đó mà định tĩnh á, thì nó đi tới nó giúp cho cái phần tĩnh lượng một cách dễ dàng. Cho nên nhiều chỗ mới ghép là hai chữ thiền định đi đâu, cái sự thật là thiền là một chuyện, định là một chuyện, định đó sẽ có nghĩa sâu hơn thiền. Người ta có chia như là tứ thiền bát định, lúc nữa sẽ giảng sơ lược qua để quý vị thấy. Rồi ha, bây giờ thế nào gọi là ba la mật, thế nào gọi là thiền định ba la mật? Khi mà tọa thiền, khi mà nhập định tới cái chỗ không còn thấy nhân ngã thủy thử năng sở có không đấu đại, nghĩa là diệt trừ tất cả những cái đó, thì sẽ đến cái chỗ gọi là ba la mật. Ba la mật là đến cái chỗ rút ráo. Có nhiều người là suy nghĩ nói nếu mà mình đi tới chỗ tu mà đến cái chỗ rút ráo, chỗ mà không còn biết cái gì nữa thì làm sao mà có cái gì đâu mà an vui mà tỉnh đại, thấy chưa? Hiểu như vậy đó là nó hiểu đó là cái ý thức khi mà mình ráng đó. Chứ bởi vì khi mà chúng ta đoạn được tất cả cái lăng xăng hàng ngày đấy rồi thì nó có những cái gì khác nó đến với chúng ta. Cái chỗ đó rất là màu nhiệm, rất là đặc biệt trong hai đường đâu. Nhưng mà như thẩm thủy lãnh hoàng tự ti cũng như cái người uống nước lạnh cái nhóm là tự cái người đó biết, cái người thứ hai, thứ ba, thứ tư. Rồi vì lẽ đó cho nên ở trong kinh Chư Pháp Phật Yếu có nói như thế này: nhược nhân tu tư định, nếu mỗi người nào mà học hành các cái môn gọi là thiền định, có nhiều thiền định nhiều lắm, nhiều môn lắm, nhiều môn là nhiều cái cách học đó, như nãy tôi nói là tiểu kia là phàm phu thiền, tiểu thừa thiền, đại thừa thiền, vân vân, nó nhiều lắm. Nếu người nào mà học hành cái tu đây là học hành, tu là tu tập đây là học hành. Nếu người nào mà thực hành các cái phương pháp thiền định
ư huệ nhi bất trước. Ư là đấu nhất đấu gọi là trí tuệ. Đối với cái trí tuệ đó không bao giờ gọi khác trước. Người mà tu thiền định rồi trí tuệ nó kêu là nó rõ không không bờ bến không có khác trước. Còn hiện bây giờ mình á
thì hạn của cái phạm vi này trong phạm vi nọ trong nó khó khăn chỗ đó.
Trước khi mà đã cái chuyên tu thiền định rồi
mọi việc phản thích dễ dàng câu đơn tử một việc. Khi mà người tu thiền cao rồi,
giả sử mà cái người đó muốn biết mình không quay mình biết là thấy á, nhưng mà người tu thiền mà tới cái chỗ gọi là thâm mãn rồi đó, nghĩa là sâu sắc rồi này rồi
thì lại nhìn cái người đó càng
ông đó kêu là cái lóng nghĩ như là nó giận tức là trả thù kêu là gì đó là nhờ cái thiền định sâu, nhờ cái vấn đề gọi là vấn đề khi mà thiền định sâu rồi thì mình nắm trong giá trị giữa này thì cái chia thiên hình bản cảnh đủ thứ là cái tâm mình nó động, chứ khi mà cái tâm mình thiền tĩnh rồi định rồi đó, ở điểm đó đó. Còn cái vật ưng vương thường nhất tâm, cái người đó đó thì thường thường được nhất tâm đi đến nặng hầu lúc nào cũng nhất tâm nhất tức, không có vọng tâm, không có loạn động, không có tu là theo lắm nhiều cái sự mà vọng tưởng trong đó đó. Còn cái từ thanh thanh tịnh trí lạc thường thường phát khởi chữ sanh đây là phát khởi nó phát sanh nữa đó, những cái ý vui mà vui ở trong mình hiện bây giờ mình có nhiều khi mình cứ vui vẻ như thường nhưng mà vui vẻ ở trong cái loạn động, ở trong cái khổ não, ở trong cái thiền. Chứ còn tu về thiền khi được cái vui nó thanh tịnh, nó nằm ở trong cái trạng thái thanh tịnh, cho nên nó có lại lúc nào cũng vui, lúc nào cũng vui hết. Nghĩa là từ cái chuyện dù cho thắng hay dù cho bại, dù cho đắc dù cho thấp, trong tâm cũng được yên vui như vậy. Rồi bây giờ cái chia ra các loại thiền định, cái chia ra các loại để quý vị thấy như là tứ thiền và tứ định, tứ thiền và tứ định tất nhiên là chỉ cho bốn cái phương pháp về tu thiền, mà cũng nói đến bốn cái phương pháp về kêu là bình tĩnh tâm hồn. Thì nếu cộng cả hai thì gọi đó là bát định, mà nếu để chia ra như vậy gọi là tứ thiền và tứ định. Cái điểm này quý vị thấy rõ bị nó hơi khó ở trong cái danh từ đó. Danh từ nó mắc phải trong danh từ cho nên nó khó lưu ý tối đa không thấy rõ lắm. Tứ thiền là gì? Hiện bây giờ đây khi quý vị nào thực tập một năm qua cái thiền căn bản rồi thì quý vị có thể đi vô đây. Bởi vì một năm đầu quý vị phải tập ngầu phương pháp và hành trì như thế nào cho nó đúng, tưởng cái gì hành cái gì, tất cả những cái điều kiện gì đó cho nó đúng. Nhưng mà khi bước qua năm thứ nhì, nếu mà vị nào mà nhẹ nhàng và thâm tâm thì bước qua năm thứ nhì là đã thực tập được cái này rồi. Không phải đâu xa đâu, không phải đây là nói chưa là nói diễn văn, không phải đâu, nghĩa là có phải thực tập sau một thời gian mình như là gì đó, gọi là mình hành trì. Có nhiều người chỉ trong vòng 3 tháng, người ta chỉ tập cái cung cách đầu, sau đó trong vòng 3 tháng thôi. Mỗi người cái sự tu tập